Hơn phân nửa số người trong diện visa tay nghề độc lập, hay còn gọi là independent skill, tức là những người tự mình nộp đơn theo những tiêu chuẩn mình có sẵn mà không cần sự tài trợ của một công ty tuyển dụng nào, hiện họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm việc làm. Với họ, có việc làm là cả một vấn đề, đừng nói đến làm việc theo đúng khả năng chuyên môn nghề nghiệp bằng cấp mà mình có và được chấp nhận cho định cư tay nghề. Đó là những gì mà báo cáo khảo sát tính gắn kết xã hội Úc mang tên là Australians Today do tổ chức Scanlon Foundation thực hiện cho biết. Một người trong số hơn 10.000 người tham gia vào cuộc khảo sát này nói: "Cô không tài nào tìm được việc làm theo nghề nghiệp chuyên môn mà mình có và hiện giờ cô làm việc cho một nơi chuyên về vấn đề di dân."
When you go to Vodafone to have a plan, they ask you an address.
Tới Vodafone để xin việc thì họ hỏi địa chỉ. Không có địa chỉ thì không thể được nhận và làm việc. Vậy thì đi mướn nhà để có một địa chỉ. Thế nhưng nơi mướn nhà muốn biết tiền sử về lai lịch mướn nhà của bạn thì bạn lại không có gì cả. Rồi người ta hỏi bạn về bảng lương. Bạn cũng không có việc làm thì làm sao có bảng lương. Vậy đi xin việc để có bảng lương thì nơi đó đòi hỏi kinh nghiệm làm việc tại Úc. Bạn cũng không có. Và bằng cấp của bạn cũng không phải là bằng cấp Úc luôn.
Người phụ trách bản báo cáo này là giáo sư Andrew Marcus thuộc Monash University, nói bản báo cáo cho thấy một số vấn đề đối với một số loại visa trong thời gian khi họ mới đến. Tuy nhiên, đối với một số người khác, sự khó khăn này kéo dài còn lâu hơn.
The ones in our survey who are most successful.
Một trong những trường hợp được xem như là thành công về vấn đề việc làm, đó là những người trong diện visa 457 do họ đã có được một nơi bảo trợ công việc như yêu cầu của visa này đòi hỏi. Những người di dân từ New Zealand hay những người có visa đặc biệt Special Category Visas thì có vẻ cũng tìm được chỗ trong thị trường lao động. Còn những người thuộc diện nhân đạo hay tầm trú thì không lấy gì làm ngạc nhiên khi họ vất vả tìm việc.
Còn đối với những di dân diện tay nghề thì giáo sư Marcus cũng cho biết họ gặp khó khăn nhiều hơn nữa.
Với những người định cư theo diện tay nghề dù họ đạt được đủ số điểm để được cấp visa vào Úc, thế nhưng do tự mình đi định cư lại không có sẵn một nơi nào nhận vào theo công việc phù hợp, vì thế họ gặp rất nhiều khó khăn để có thể có được vị trí trong thị trường lao động. Những công việc tuyển dụng mà phải nộp hồ sơ qua mạng thì có vẻ người ta lọc hồ sơ theo kiểu loại những đơn xin có hoàn cảnh là dân mới nhập cư, vì vậy hiếm ai được gọi đi phỏng vấn trong số những lá đơn xin việc qua mạng này.
Cuộc khảo sát cũng dành một phần để tìm hiểu về những di dân Hồi giáo, và một người trong số họ kể về trường hợp người quen của cô.
One of my friends, his name is Mohammed, like he's obviously Lebanese.
Một trong những người bạn của tôi, tên anh ta là Mohammed. Cái tên này nghe thì biết ngay anh ta là người Lebanese. Và vì vậy mà anh ta không thể nào tìm được một công việc chỉ vì cái tên của mình. Cho đến khi anh đổi tên thành Michael thì anh được gọi đi phỏng vấn. Thì như bạn thấy đó, anh ta bị đối xử sập khuôn ngay từ đầu.
Người đứng đầu tổ chức chống phân biệt chủng tộc Úc, tiến sĩ Tim Soper-Arson nói, phân biệt đối xử trong tuyển dụng thường thấy ngay từ cái tên mà người tuyển dụng có và cách người ta đối xử với những cái tên đó.
Từ những cuộc nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng nếu bạn có một cái tên Anh hay một tên gốc Tây, thì bạn có nhiều cơ hội được gọi đi phỏng vấn hơn khi xin việc so với những ai có tên châu Á hay tên Trung Đông. Điều này phản ánh cái việc kỳ thị một cách vô ý thức, có sẵn trong nhiều người, và nó thể hiện ngay trong lĩnh vực tuyển dụng. Con người nhiều khi không ý thức được cái việc kỳ thị của mình từ việc ghét bỏ một cách vô lối những ai không mang một cái tên Anh hay Âu Châu khi có việc liên quan đến thẩm quyền của họ.
Một người Nam Sudan cho biết, việc anh làm tại một văn phòng môi giới nhà đất gây ngạc nhiên đối với nhiều người.
The sicker dark-skinned guy working in such a job, such a profession, it's a surprise. It's different.
Chỉ cần nhìn thấy màu da đen của tôi làm trong công việc này, lĩnh vực này là cả một sự ngạc nhiên, cả một sự khác biệt. Nếu tôi ở Mỹ thì việc tôi có công việc làm này là bình thường, thế nhưng ở đây thì khác hẳn. Nó giống như là, ồ, người của anh cũng làm được những công việc này hả? Tôi thì không muốn coi đó là một sự phân biệt chủng tộc, thế nhưng nó vẫn là một trở ngại khó vượt qua.
Nhiều người đến Úc trong diện nhân đạo cũng cho biết họ gặp khó khăn trong hội nhập kinh tế. Chỉ 36% trong số họ tìm được việc làm, 20% chờ xin việc và 44% còn lại là thất nghiệp. Tuy vậy, thì phần lớn những người trong số họ vẫn bày tỏ thái độ tích cực đối với cuộc sống ở Úc và với vấn đề hòa nhập xã hội. Ví dụ trong phần khảo sát, khi hỏi liệu họ có hài lòng với cuộc sống của họ ở Úc không, thì hơn 80% trả lời là có, và chỉ có 5% là không. Tiến sĩ Saul Permansan nói, bản báo cáo về cuộc khảo sát cung cấp những thông tin quý giá và rõ ràng cho thấy sứ mạng đưa nước Úc thành một xã hội đa văn hóa vẫn còn nhiều việc để làm.
Chúng tôi có vô số những câu chuyện minh họa cho vấn đề phân biệt đối xử, nhất là trong tuyển dụng và tại nơi sinh sống vẫn còn rất nhiều. Những dữ liệu loại này càng củng cố thêm những thông tin và bằng chứng để gửi tới các nhà làm chính sách và tới những ai quan tâm đến vấn đề di trú và hội nhập.